Vâng.
Thì biết rằng đây là cái chỗ mình ở qua. Thế nhưng mà rồi ngày mai mình sẽ đi đâu? Sắp sửa. Thế cho nên lo cái ngày mai. Lo cái ngày mai mình phải tìm đường mình về quả Phật. Thế thế gian này không có gì là thật cả. Thế thì ai nói mình cái gì mình cũng bỏ qua. Đối với người khen mình cũng cảm ơn, nhưng mà bỏ qua. Với người chê thì mình cũng biết là người ta ác cảm, thì thôi mình cố mình làm cho người ta vui lắm. Bởi vì rồi người ta đi đường người ta, mình đi đường mình. Cái việc cần yếu ấy, bao nhiêu tinh thần, bao nhiêu tài sản tinh thần ấy, thì lo mở đường giải thoát, tìm cái đường ngày mai, cái lối mà về đến cảnh Phật. Thế cho nên không ai, chỉ có cái người nào không biết đây là cái cảnh chúng ta đang ở trọ, cứ cho là mình đang ở đây là nhà mình, mình sẽ ở với nhau lâu dài, cho nên bực bội tức tối, hết chuyện này sang chuyện khác không ai. Còn nếu biết là mình đang ở trọ với nhau thì cái gì cũng bỏ qua, mà phải đem hết cái tinh thần. Đây nói cái tài sản tiền của là nói về phần tinh thần, để lo tu bổ những cái thiện nghiệp, làm sao có những cái khẩu nghiệp lành, làm sao có cái thân nghiệp lành, để cái ý nghiệp lành này ấy, nó đưa mình về cảnh giới Phật. Đấy là chỗ mình phải đem hết tinh thần, bao nhiêu tài sản tinh thần, mình phải trang nghiêm cái đường giải thoát của mình. Thế thì mới là người sáng suốt, là người biết rằng cái thân này nó là giả tạo. Còn cứ mải tranh chấp nhau thì đó là bởi vì không biết cái thân này nó giả tạo. Sắp sửa đây mình có thể bước chân ra ngoài sân ngã mà cái vỡ đầu, thế là hết chuyện. Vậy thì bây giờ mình tranh chấp với chị em làm cái gì, làm mệt nhọc mọi người làm gì? Nên để cho người ta vui lòng, người ta niệm Phật, người ta cầu nguyện cho mình đi về thành giới an ninh. Thế cho nên những các vị sáng suốt nhớ rằng thân này là khách trọ, cuộc đời này là cái quán trọ, chúng ta chỉ sống giả tạo, thì buông hết những cái hư vọng, mà lo đem hết tinh thần mà trang nghiêm cảnh Phật. Nhắc nghĩa cái câu này, ta đã phí đã đấy. Như bây giờ Giác Tú năm nay mấy chục tuổi, 40 quay về chiều, về coi như là về già, mới biết đường về đến cửa Phật. Nhưng quay lại 40 năm thanh xuân vừa qua, cái lúc tươi trẻ, cái lúc tinh thần đang coi như là cơ thể thì mạnh khỏe, tinh thần thì sáng suốt, yêu yên vui, chúng ta đã dùng nó để làm gì? Có biết dùng nó để lo làm việc thiện không? Có biết dùng nó để cầu giác tỉnh không? Chúng ta đã dùng nó để làm gì? Chúng ta đã phí cả 40 năm trời. Mà những cái năm gọi là năm của tuổi thanh niên, những năm mà con người khỏe nhất, tinh thần phơi phới, những cái năm mà coi như là hy vọng nhất của loài của con người, những năm tốt đẹp nhất, thì chúng ta đã bỏ phí, chạy theo tình ái, tiền của, mới lo cho cái thân cơm gạo này. Cho nên đã phí cả 40 năm để chạy theo những cái hư vọng. Nhịp điệu đời sống rộn ràng, như Giác Tú vừa nói, những người ở ngoài thế gian kia mở mắt ra là vội vàng lo đi kiếm tiền, lo làm, lo ăn, lo làm sao có tiền bạc, lo làm sao để mua được cảm tình của thế gian, lo làm sao để có danh giá, được cái sang trọng, có cái vinh hoa của đời. Đấy. Cái chữ nho, người ta cũng có, các cụ cứ nói cái chữ nho nó thâm thúy, thật thế. Cái chữ vinh, chúng ta là lấy là quý lắm, vinh nghĩa là làm, phải làm quan sang trọng mới được cái vinh hoa, phú quý. Thế là cái chữ vinh, nhà nho người ta viết chữ vinh, ta để ở một cái mái nhà, trên ấy thì là hai chữ hòa, ở dưới là chữ mộc. Chữ mộc tức là cái cây gỗ, cái cây củi. Hai chữ hòa tức là hai cái mồi lửa ở trên, một cái gạch ở giữa. À, cũng như cái bếp ấy, mà dưới thì lửa, mà dưới thì, dưới hai cái mồi lửa, thì có, mình cái thân mình là cái củi. Nhét vào, thì liệu cái củi có bình an không? Đấy, người ta viết cái chữ vinh là một cái chữ mộc, để dưới hai chữ hòa mồi lửa. Thì trong cái chữ thôi đã thấy hiểu thế nào là cái vinh hoa phú quý của thế gian, là cái mảnh gỗ mà có hai mồi lửa nó đốt. Đấy, thì như thế chúng ta ngày chùa Đức Phật cũng dạy thế, cái vinh hoa, cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý, cái các cụ ta cũng thâm quý nhận thấy ra. Gọi cái vinh hoa là cái bả nó đánh lừa mình, như con chó nó bị người ta cho ăn bả, nghĩa là người ta đưa cho miếng ăn ngon mà trong đó nó có thuốc độc. Cho nên các cụ của mình gọi cái bả vinh hoa, cái mồi phú quý, như con cá chỉ vì tham đớp cái mồi mà đến nỗi bị cái lưỡi câu của nó móc học, đem cái thân đưa lên để đưa cho thiên hạ mặc tình người ta mổ bụng chặt đầu, chỉ bởi vì tham cái mồi. Thế thì các cụ gọi cái bà vinh hoa, cái mồi phú quý. Thế những cái ấy nó khiến cho cuộc đời rộn ràng, bận từ sáng cho đến tối. Không có thì giờ để nghĩ đến chân lý. Thế nào là thì giờ để, thế nào là chân lý? Chân là chân thật, lý là cái lẽ phải, cái lẽ thật. Chúng ta không có thì giờ để tìm cái sự thật. Tìm ngay cái sự thật, thân này nó là cái gì? Làm sao nó lại bụng mẹ đi ra? Làm sao nó cứ già, cứ bệnh, cứ chết? Chết rồi đi đâu? Chúng ta đâu có thì giờ để suy ngẫm những cái việc ấy. Thế rồi cái thứ tâm yêu ghét mừng giận này, nó có phải thật là tâm tính của mình ấy không? Mà làm sao nó lại cứ theo duyên, theo việc mà nó cứ bốc, bốc lên? Thế mà mình lại cứ nhắm mắt nghe theo nó để mà tạo hết nghiệp này nghiệp kia. Chúng ta đâu có thì giờ để suy nghĩ. Cứ nguyên một cái quán bất tịnh, rõ ràng thân người cái xác chết nó thối như thế, nó nát như thế, nó nhơ bẩn như thế, ai cũng biết nhưng mà không ai để ý. Rồi đi đâu có thì giờ, sáng mở mắt ra lo làm lo ăn, lo tình nghĩa, lo bạn bè, lo cha vợ con, lo 100 thứ, đâu có thì giờ mà tìm xem cái sự thật thân mình là cái gì, chính mình là cái gì. Trên đặc tiết các vị ở thế gian, nào là lo nuôi con hay mong cho nó lớn, nó lớn lại mong cho nó gả vợ gả chồng, nó gả chồng gả vợ cho nó rồi lại mong có gia tài để lại cho chúng nó. Thế cứ mong hết cái nọ rồi lại lo đến cái kia, chỉ có mỗi một cái quyết định nó sẽ tới ấy, là cái thân mình nó phải tan rã, thì cái ấy không có thì giờ để chuẩn bị. Còn cái chuyện mình mong cho con nó nên người nó tốt hay là nó không tốt, cái đó nhiều khi mình mong đường này nó lại ra ngả khác, chưa chắc là thành. Muốn các cụ cứ bảo có 9 con trâu thì lại muốn thành 10, phải có 9 cái nhà, 9 mẫu ruộng lại muốn có 10. Cứ thế cứ mong ước lo cái này lo cái khác, theo như lời ở đây dạy, lo lắng xếp đặt hết việc này việc khác, có khi thành công có khi không thành, nhưng mà cứ lo lắng cứ xếp đặt. Như bài ngày hôm qua nói, đang xây dựng hăng say thì thần chết giật sập cái sân khấu ảo tưởng. Thế chỉ có cái người nào ấy mà vâng lời Phật, quan sát cái thế gian vô thường, cái người ấy mới biết sự sống quý báu ngàn nào. Con nhận định cái câu này, ngày hôm nay đã đi qua, có tiền có bạc có vàng nào mà mua trở lại được cái ngày hôm nay không? Mà chúng ta không để ý đến cái ấy thì giờ nó đi qua, cái thân mình nó đang biến hóa, chúng ta không có thì giờ nghĩ tới cái đó. Cho nên cứ để cho nó cái lúc chặt một cái sự nó tới, lúc bây giờ không kịp trở tay. Còn quý vị bây giờ đã biết buông gia đình xã hội, buông con cháu mà đến chùa để niệm Phật cầu vãng sanh, thì đây coi như là một cái sự giác tỉnh lớn lao mà cả triệu triệu người chưa mấy khi đã được một vài người. Xin nói tiếp, nhưng mà thật ra không phải ai cũng nắm được cái đâu. Người ta cho đến lúc nhắm mắt hãy còn nhớ tiếp con cháu, hãy còn thương đứa này chưa xong, đứa kia chưa xong. Chỉ những người giác tỉnh rồi mới biết là mình nắm được cái vô thường. Còn thật sự người thế gian đến lúc vào quan tài vẫn chưa nhận ra, vẫn chưa biết rằng những cái này là hư vọng. Rồi cho đến kiếp sau vẫn là một con quỷ, con ma để mà đuổi theo những ảo ảnh. Thế cho nên người ta sợ những thây chết. Bởi vì cái tinh thần chết rồi là thành ma, thành quỷ. Mà những cái ma quỷ ấy nó vẫn thường quảng quất bên cạnh cái thây, chỉ trừ những người siêu thoát. Chứ còn số đông là nó quanh quẩn vào cái thây ấy. Thế ai mà động những cái thây ấy, hay là đến bên cạnh cái mồ mả ấy, mà một khi đã làm ma làm quỷ, thì người ta dễ bực bội, dễ khổ não. Người ta khó mà ta đem sự an lành cho mình. Cho nên người ta lúc sống thì là chị là em, thương quý nhau. Nhưng lúc chết trong cái thây ma, tự nhiên người ta giận. Giận đây là bởi vì có con quỷ đó đang đứng gần đây. Cho nên tự nhiên là người, cái linh, cái ánh linh của người ta thấy có một cái nguy hiểm, cho nên tự nhiên ta ghê, tự nhiên ta sợ. Bởi vì cái tinh thần kia bây giờ đã là ma là quỷ rồi. Chẳng mà cái ma quỷ này ấy, không quên được cái thây chết của mình, cho nên vẫn quý mến cái xác thân, mà vẫn thường tới lui, vẫn gần gũi, có khi vẫn ở đấy. Ai động đến là không xong với họ. Có khi chả động đến nhưng mà đi qua hợp bóng vía người ta cũng làm. Thế cho nên chúng ta cứ có cái tự nhiên cứ gần những cái thây ma hay cái mộ là cứ giận. Thì cái giận đây là bởi vì có quỷ người ta gần đấy. Thế thì không phải là ai cũng tỉnh được cái vô thường, sống ở trong cái vô thường, sống ở trong cái khổ nhưng không tỉnh được ra. Chỉ những bậc có học Phật, có suy ngẫm, có trí tuệ mới có cái tỉnh, mới biết rằng mình đã nắm được cái vô thường. Những vị mà nắm được cái vô thường ấy, đó là đã có con mắt thánh. Các vị ấy là những người đã sửa soạn lên đường thánh hiền. Chứ còn thế gian ở trong vô thường, sống trong vô thường mà không tỉnh được cái nghĩa vô thường, tôi giữ chặt, đấy là tâm tánh của tôi. Mà bây giờ đây Phật bảo rằng độ tâm thì gọi là nhất tâm bất loạn niệm Phật đi. Thanh Hòa đã nhất tâm được bất loạn chưa? Tại sao chưa? Cái tưởng này nó hiện lên rồi cái tưởng kia nó hiện lên, cứ từ sáng đến tối hết tưởng này đến tưởng khác. Bây giờ học Phật đây rõ ràng đấy, biết nó là cái hư vọng đấy, cái tưởng của mình nó đến rồi nó đi. Mình suốt từ sáng giờ tưởng 100 thứ, bây giờ hỏi chị tưởng những cái gì không nhớ, nhớ là toàn những cái hư vọng từ sáng ra. Nhưng mà Phật bảo vứt những cái đi, nhất tâm niệm Phật, mà không ai chịu nhất tâm niệm Phật cả. Trong lớp này đã được vị nào nhất tâm bất loạn chưa? Thế thế, cho nên đâu đã biết là những cái tưởng của mình là hư vọng. Cứ nhận là tâm tính của tôi nó thủy chung lắm, đâu có biết là nó vừa khanh nó đã diệt liền. Mà ngay chúng ta là người học Phật, mà tin Phật, gật đầu lại Phật, nhưng mà vẫn sống với vọng tưởng suốt ngày. Cứ lại Đức Quan Thế Âm, mà ngài thì ngài tu pháp gì thế? Phản văn, nhập lưu vong sở. Thôi Thanh Hòa, lễ Đức Quan Thế Âm chắc có khi là lễ cả mấy trăm lại một lúc đấy. Bây giờ xin làm ơn giải nghĩa cái câu thế nào là nhập lưu vong sở. Lưu là cái dòng thánh, vào cái dòng thánh. Thế còn vong sở, cái chỗ này, những cái cảnh mà mình đang đối, như cái con mắt ấy, thì cái cảnh đối với mắt là cái gì? Là thật chẳng. Cái cảnh đối với tai là gì? Thanh chẳng. Nói hộ tôi cả sáu cái đi. Cái vong sở, nghĩa là ngài buông tất cả những cái cảnh chẳng ấy, buông hết. Vậy bây giờ nói tóm lại, nhập lưu vong sở là cái gì? Nhập là vào, vào cái dòng thánh, tức là vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà vong sở là gì? Rũ sạch vạn duyên, buông cảnh trần, sống vào dòng thánh, nghĩa là nhất tâm niệm Phật, không loạn, tức là không có vương đến cái cảnh trần này nữa. Đấy, như thế gọi là vong sở. Thì đây rõ ràng cái sáu căn của mình chỉ cả ngày vướng mắc những cái phù du, những cái hư vọng, cái sanh diệt, cái ảo huyền. Thì các Đức Quán Thế Âm dạy mình vào cái dòng thánh đi, nghĩa là nhất tâm niệm Phật đi, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đi. Vong sở là buông hết những cái này xuống. Thế nếu chịu buông đến đâu ấy, là vào dòng thánh đến đây. Xin nói tiếp như mình. Thứ nhất này người ta hỏi cái gì đây? Để mọi người đang chết, tức là tất cả chị em ngồi đây là cũng đang chết. Tức là cái nào? Thì cũng đang quý vị cái quyền này. Là vì cô Như Hòa, cô sang chữa sách ở bên tôi đó. Cô bảo tôi rằng các cụ ngại lắm. Khi mà đọc cái bài phục nguyện cho thầy cầu vạn sanh đó, các cụ ngại lắm. Các cụ bảo thế thì khéo mà rồi lại cầu nguyện cho thầy sớm đi chứ không tốt, phải cầu cho thầy sống lâu mới được. Thì cô có mặt tôi mới sợ rằng các cụ trong tâm mà còn ngại thì cái việc cầu nguyện này ấy, nó không được ích nhiều. Phải trong lòng có tin mà có thực sự cầu thì cái cầu nó mới linh nghiệm. Đấy. Thế cho nên tôi mới vội vàng, tôi bảo nếu thế thì thầy phải sang để cúng dường các cụ cái quyền sống chết bình an này, để các cụ tin rằng sống với chết không phải hai việc, mà vẫn là cái tánh Phật của mình thôi. Bây giờ cầu đây là cầu nó tiêu những các cái oan kết, những các cái tội báo, để được bình an mà về cảnh Phật. Cho nên chúng ta học cái quyển này để thấy rằng không phải cầu chết, cầu về cực lạc gọi là cầu chết. Cầu về cực lạc là cầu tiêu tai giải nạn, là cầu được bình an yên ổn. Đó. Bình an yên ổn mà còn chưa được, để huống chi là lại làm ông thánh ông Phật ở bên cực lạc. Thế cho nên đừng lo, cứ cầu cho tôi được về tới cực lạc thì chắc chắn là đã bình an yên ổn lắm rồi mới về tới nơi. Mà về tới nơi rồi ấy, thì có chết không? Đó là cầu cho tôi vô lượng thọ, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cầu về cực lạc là cầu thành Phật. Đang nói giờ Như Minh ta đang chết đấy. Như bây giờ Như Minh nói ta đang chết là nghĩa là làm sao? Nó cũng đang chuyển động, phải không? Nó đang già dần đi. Năm nay nó già một tí, sang năm nó già một tí, có không? Cái con mắt của tôi này nó đang mờ, nó đang theo cái thời gian nó đang mờ đi. Cái tai của tôi nó cũng đang điếc dần đi. Cái miệng của tôi thì móm hẳn cả rồi. Còn của quý vị thì nó đang sửa soạn thì nó móm. Những cái lớp da của chúng mình nó đang nhăn nheo, có không? Cứ mỗi ngày nó già đi một chút, mỗi ngày nó già đi một chút. Thế cho nên gọi là chúng ta đang chết. Mỗi một ngày đi qua đây là một bước chúng ta tiến dần đến cái đám tang, cái đám ma. Thế cho nên đây này, nói cái người có giác tỉnh mà biết được cái vô thường này mới thấy được cái chuyện này. Cái người mà ta đang giận hờn kia, người ta đang chết. mà chính mình ấy đang giận, đang ngậm cái hờn cái giận đây, chính mình cũng đang biến đổi. Vậy thì mình cũng đang biến đổi đi đến cái chết, mà người kia cũng đang biến đổi đi đến cái chết. Vậy có thì giờ để giận hờn người ta nữa không? Nên lo rằng mình chết thì mình đi đâu, thì giờ đâu mà bận lòng đến người ta, đến cái chuyện hay chuyện giờ. Thế cho nên ta đang chết, mọi người đang chết, mà con chó con mèo cũng thế, nó đang biến chuyển, nó đang đổi thay, nó cũng đang đi đến cái chết. Đấy. Vậy thì đối với mọi người, chúng ta có nên giận hờn không? Nhắc lại như mình lên chùa thấy con chó nó bày ở trên chùa, mà mình nhớ rằng nó sắp chết, mình cũng sắp chết, vậy có thì giờ giận hờn nó nữa không? À đấy, thế là ta không nên giận hờn. Nhưng mà đây ấy, Ngài lại khuyên chúng ta là sẵn lòng bi mẫn. Thế nào là sẵn lòng bi mẫn? Kia cô đang la tôi, cô đang kể xấu tôi, mà đây lại khuyên rằng sẵn lòng bi mẫn mà thương cái cô đó. Làm sao lại thương? Tại sao lại thương? Cái miệng cô đang dẻo quẹo, cô đang kể xấu mình kia rồi thì mà mình thương người ta. Sao đây lại khuyên rằng có bi mẫn nên xót thương cái cô ấy? Xót thương mình thì có, tuổi thân mình thì có, đang khi không họ đặt điều cho mình đủ chuyện. Thế thì mình phải thương mình ấy chứ. Mà đằng này thì lại khuyên hỏi thì mình lại phải thương cái cô ấy rồi. Tại sao thương? Mình đang sắp sửa thối nát, đang sắp sửa hóa rời hóa bỏ mà không biết, tưởng là hay lắm cho nên nó cứ công cớn đi kể người này xấu người kia xấu, phải không? Chứ nếu mà nhớ rằng mình sắp sửa nát, sắp sửa thối, sắp sửa hóa rời, thiên hạ nó sắp sửa bịt mũi, nó quay mặt đi, nó bỏ vào cái hòm nó đóng thật kỹ, cho nếu mà hơi hởi hơi xì cái hơi ra là ta bịt mũi là ta không chịu được. Vậy thì cái ấy mình đeo cái đó mà mình lại còn cứ đi lo chuyện người khác, lại còn mua tội vào thân để mà rồi nghiệp báo đời đời không biết bao giờ ngóc đầu ra, như vậy thì có đáng thương không? Đấy, thế cho nên các bậc các tỉnh, các ngài đối với mọi người một lòng bi mẫn, mà thương xót là đang ở cái khổ, đang ở cái vô thường mà lại còn chưa tỉnh được ra, còn tạo nghiệp để còn kiếp sau theo dõi mãi bao giờ trả nghiệp cho xong. Đấy, thế cho nên sẵn lòng bi mẫn. Đấy, đặt cái câu hỏi này, nếu mà bây giờ ta đã sáng suốt, ta biết rằng thân ta vô thường, nó đang chết, ta biết rằng những người kia đều vô thường, đang chết, cho nên những con vật mà nó đang bậy bạ ở trên chùa đây, nó cũng đang chết, chứ nó có sống mãi được đâu, nó cũng đang khổ, đang chết. Vậy nếu đã thấy sống đúng, thấy đúng được như vậy, thì cái tâm mình ấy, có xót thương mọi vật không? Có xót thương không? Đấy, nếu thấy, nếu bao giờ mà nhận được, có cái trí tuệ, thấy được cái vô thường này, mà lại có được cái tâm từ bi, xót thương mọi người ở trong cái cảnh vô thường, như vậy thì mới thật là mình đã thấy được cái vô thường. Còn bây giờ thấy con chó nó bậy ở trên chùa, cứ mang nó ra đánh, bực bội, tức tối lắm. Với chị em, mọi người trái ý, mình cũng bực bội, tức tối lắm. Như vậy thì mình đã có cái trí tuệ, thấy cái vô thường chưa? Có trí tuệ chưa? Hay thế? Cho nên cái vị nào mà có cái tâm thương xót, từ bi đối với mọi người, mọi vật ấy, là cái người ấy có trí tuệ. Chính các ta có hay có cái danh từ kép gọi là đạo đức. Đạo nghĩa là trí tuệ, mà đức ấy là cái tâm từ bi, cái lòng lành, lòng tốt, gọi là đức. Cho nên hai cái danh từ đó, hai cái chữ đạo và đức ấy bao giờ thường là đi đôi, ít khi mà nó tách ra lắm. Bởi vì người có trí tuệ thì cái tâm lành, tâm từ bi, mà cái người đã có tâm từ bi ấy, thì chính là những người có trí tuệ. Còn những người đã có trí tuệ mà lại tàn nhẫn độc ác thì cái người có thật có trí tuệ không? Có không? Cái người mà tàn nhẫn độc ác ấy chỉ là hạng bè mép nói đầu lưỡi, chứ không thật là người đã đắc đạo. Cho nên đây ngài bảo cứ thử xét xem, để có cái tâm bi mẫn thương xót mọi người mới thật mình là người có trí tuệ, thấy thật cái vô thường. Còn nếu mà cứ nói vô thường, dáng vô thường ta đi, từ mẫn ta đi, ta hiểu ta biết, mà trong cái nếp sống hàng ngày tàn nhẫn độc ác thì biết cái người không phải là trí tuệ, chỉ có trí tuệ đầu môi đầu lưỡi thôi. Thế cho nên bao giờ các cụ thường dùng hai cái chữ đạo đức đi đôi với nhau. Người có đạo là người ta có đức, đức là cái tướng của người có đạo, mà đạo là trí tuệ, là cái thể của đức hạnh. Cho nên có đạo thì có đức, còn những người tàn nhẫn độc ác thì khó mà nói chuyện là có trí tuệ, nhất định không phải là người có trí tuệ. Cho nên ở đây hỏi rằng mình, cái vị nào hãy hỏi mình đi, để xét cho mình có trí tuệ hay không. Nếu hàng ngày đối với mọi người mà mình từ mẫn khoan dung thì đó, mình có đạo, bởi vì mình có cái trí tuệ, thấy được cái vô thường, thương mình sắp sửa tan vỡ, cái da thịt xương này nó sắp sửa nát, nó sắp sửa long dục, bồn tàn trả về cho đất. Và tất cả những người xung quanh mình cũng thế. Thế cho nên khởi cái tâm bi mẫn xót thương. Đó là câu hỏi thứ nhất, để đo lường xem mình có trí tuệ, thấy được cái vô thường chưa. Nếu mình ăn ở với chị em, có cái tâm bi mẫn khoan dung, đó là biết là mình đã có trí tuệ, giác tỉnh được cái vô thường. Diệu Nguyệt xin đặt cái câu thứ hai. Bây giờ con thử nói lại xem. Đây cái câu hỏi thứ hai này nói cái gì đây? Đi phút để giác ngộ vì sao? Cô biết cái lý vô thường. Thế thì bây giờ ở đây mới hỏi rằng, thế tôi nói rằng tôi vẫn hiểu cái vô thường. Nhưng mà bây giờ hiện tại trong đời sống hàng ngày, tôi đã để dành từng giây từng phút để lo sự giác ngộ chưa? Hay là tôi vẫn mải mê đi tranh chấp, tranh phải, tranh hơn, tranh thua với người này người kia? Nếu thật tôi biết là cái thân này sắp chết, thì cái việc cấp thiết của tôi là phải làm gì? Tu hành. Đấy. Cho nên cái người nào mà ngày đêm mà ta không bỏ tí thì giờ, ta lo tu phước, tu tuệ, lo niệm Phật, thì những người ấy là người ta có trí tuệ, người ta thấy được cái vô thường. Thế còn những anh mà cứ cả ngày lăng xăng, việc tròn việc méo, thì dù có ngồi giảng về cái lý vô thường chăng nữa, thì cái người ấy có thật hiểu cái vô thường chưa? Đấy. Thế ở đây Ngài chỉ cho chúng ta thấy, chúng ta vẫn bẻ môi bẻ mép, nói rằng tự hồ chúng ta lanh lắm, giỏi lắm. Thế nhưng xét lại xem thật chúng ta có trí tuệ hay không. Vậy bây giờ tóm lại hai cái câu hỏi này, tức là thế nào là người trí tuệ nhỉ? Tranh thủ từng phút từng giây, lo tu phước tu tuệ. Và còn trong cái lúc đối xử với mọi người thì sẽ có cái tư cách thế nào? Và đối với mọi người thì xót thương. Tại sao thì ta, thì tôi hiểu. Bây giờ tôi sắp chết rồi, thì tôi phải vội vàng niệm Phật, vội vàng tu phước tu tuệ, có công việc gì làm vội cho nhanh, kịp thời. Đó là tôi biết là tôi sắp chết. Thế nhưng còn tại sao tôi lại phải bi mẫn với mọi người, phải xót thương mọi người? Thì giờ đâu mà xót thương ai nữa? Vội đi việc mình để cho xong. Không dung, tha thứ, buông xả hết cả. Để thì giờ mà lo cái việc giải thoát của mình. Đấy. Mà muốn giải thoát ấy, thì cần nhất là giải oan gỡ kết. Diệu Nguyệt có nghe cái chữ giải oan gỡ kết không? Nghĩa là thế nào? Đừng gây cái oán thù trong lòng người ta. Cái nào là gỡ kết? Ác cảm với những người xung quanh. Có thế mình đi mới nhẹ nhàng được. Còn bây giờ mình cứ buộc hết cái dây với người này, buộc với cái dây với người kia, liệu mình đi có thoát không? Thế, cho nên đối với mọi người, một lòng tha thứ, một lòng khoan dung. Không có một cái tâm phiền, tâm trách ai cả. Mà rồi dĩ nhiên, cái người mà đã có cái giác tỉnh này, thì người ta xót thương những người còn đang mê. Chúng ta đã từ bao đời, chỉ vì tạo nghiệp, mà đến nỗi cứ thế này, lênh đênh mãi trong kiếp luân hồi. Thế mà bây giờ người ta lại cứ tạo nghiệp, thì người ta cứ lênh đênh mãi. Thế cho nên cái người giác tỉnh, xót thương. Mà đó cái tướng của người giác tỉnh, cái tướng của trí tuệ là lòng từ bi. Xin nói tiếp. Tử là chết, tưởng là nhớ đến, suy nghĩ đến. Cho nên tử tưởng là suy nghĩ đến cái chết của mình. Cái cả cái câu này nói về cái gì? Chưa chết thì mới suy ngẫm. Chứ chết rồi đâu có thời giờ mà suy ngẫm. Đấy. Cho nên bây giờ đây Ngài khuyên chúng ta trong lúc đang hiện tại bây giờ. Một ấy, là quan sát cái lý vô thường. Đấy. Mà cái phương pháp quan sát dễ nhất mà lại có kết quả nhất ấy, là suy ngẫm về cái chết, tức gọi là tử tưởng. Chúng ta có cái pháp quán bất tỉnh gọi là cửu tưởng. Chị em có không? Bên Hương Sen là có quán bất tỉnh không? Khuyên chúng ta. Bởi vì các vị thì như cô Hạnh Chánh vừa nói, đích thân mình đã trải qua vị nào cũng từ số đông là từ 40 tuổi trở lên, nghĩa là đã nếm cảnh đời, cho nên hoặc là mắt đã thấy, hoặc đích thân mình kinh nghiệm, hoặc cái tai đã nghe chuyện hàng xóm láng giềng. Cho nên quý vị dù không học chứ cũng có cái giác tỉnh, biết được thế gian nó vô ngã, nó vô thường, nó không là cái tạm bợ không nằm được. Thế cho nên các quý vị nhất tâm niệm Phật. Còn ở bên dịch sư toàn các em nhỏ, nó mới lớn lên, cho nên ngày nào cũng phải quán bất tỉnh. Ở đây theo như cái tài này ở đây thì tổ lại khuyên chính những các vị mà sửa soạn cái chết ấy, đang sửa soạn cái chết ấy, thì lại nên quan sát vô thường và nên suy ngẫm về cái chết, tự tưởng, tức là quán bất tỉnh về cái lúc chết. Thân mình nó có cái phương trong nhà Phật, Đức Phật có dạy mình quán đi chín cái tướng trạng, chín cái nét, cái chuyển biến của cái xác chết. Tức là lúc đầu nó bắt đầu nó tím bầm, rồi nó xanh, rồi nó xanh, nó thành nó màu xanh đen, thì người ta gọi là tím bầm. Thế rồi nó nứt loét, rồi nó thối, rồi nó sữa nát, cái bụng nó vỡ, cái mắt nó lòi, thế rồi hiện thịt, rồi nó hóa dòi như thế nào, rồi nó sẽ lọc những con đám xương, nó sẽ long dục làm sao. Hàng ngày phải suy ngẫm về những cái chỗ đó, biết cái thân của mình nó sẽ thế, cái thân của người mình thương nhất như mẹ, như bố, hay là con cái, rồi cái thân mà mình ghét nhất thì nó cũng thế, chúng thì sẽ thấy bình đẳng. Chung quy cái ghét, cái yêu của chúng ta, cái bấu víu, cái nắm chặt của mình, chung quy nó cũng chỉ là cái đống thịt thối, để nó lâm dục mùn tàn, trả về cho đất, trả nắm bắt cái yêu, cái ghét là cái lạc hồi, mà lại còn đeo cái nghiệp để kết sẵn, cái hận hờn, cái ân oán, còn nợ nhau nhiều kiếp. Trong kinh Phật có nói, một con mẹ Anan, một kiếp xưa, nó trông thấy một con heo, nó chết ở dọc đường này, nó thối giữa, nó nát, nó bẩn, nó hôi lắm. Cho nên ngài thấy nó bẩn quá, không chịu được, nó nhổ ba cái, nhổ, cái nước miếng nó ứa ở miệng, ngài nhổ ba lần. Thế rồi ngày qua tháng lại, như thế trải bao nhiêu kiếp đi qua, và tới bây giờ, ngài là tổ Anan, mà cái con heo ấy thì nó là một cái cô công chúa. Này, bỗng nhiên tổ Anan tới giảng pháp, cái cô công chúa ấy, cô đi qua này, cô ở lên ba cái, tựa hồ như gớm lắm. Thì mọi người ngạc nhiên làm sao cái cô cho là cô cậy cô là công chúa mà cô đối với này, nhưng mà thật thì cô ấy vô tình, nó chỉ là cái quả báo đấy thôi. Phật mới kể cái câu chuyện, ông Anan cũng không có phải là thật ghét bỏ gì cái con heo, chẳng qua là chợt đi qua mà thấy nó bẩn, thì ngài nhổ ba lần, nhổ cái nước miếng ở miệng nó nhiều cho nên nhổ một lần không hết thì nhổ tiếp lại cái thứ hai, nhổ đến cái thứ ba. Thế mà rồi trải qua không biết bao nhiêu kiếp, trải qua bao nhiêu đời, mà rồi bây giờ cái con heo nó lên làm công chúa. Nhưng nó đi qua, nó gặp ngài Anan ấy, thì cái quả báo tự nhiên nó cũng ở lên ba cái. Thế thì một cái nhỏ như thế, một cái không có nghĩa gì cả, mà nó còn đưa cái quả báo về sau, cái tạm thức của mình nó còn ghi để còn kết một cái quả báo, một cái không có nghĩa lý gì cả. Huống chi là bây giờ mình gây hận kết quán cho người ta, thì liệu rằng sau này có gỡ được không? Đấy. Thế cho nên Phật kể cái quả báo cho chúng ta. Thế thì vì thế mới khuyên chúng ta nên quan sát cái vô thường, nên suy ngẫm về cái chết của mình, của người mình thân yêu, như con cái rồi nó cũng phải chết, cha mẹ rồi cũng phải chết, thì mình phải quán trước cái lúc chết nó sẽ thế nào. Thế với cái người bây giờ thì mình ác cảm thì khó chịu lắm, thì nên tập quán bất tịnh để thấy rõ chung quy dù người yêu dù mình người ghét, mà chính cái bản thân mình đối với bản thân người chung quy chỉ là đống thịt thối, nó sẽ hóa dòi, nó sẽ long dục mùn tàn, chỉ là đất, chả có nghĩa lý gì. Thế nghĩ hiểu được như thế thì ở đây nói làm sao, sẽ buông xả. Buông xả nghĩa là gì? Do thế cho nên ngài khuyên ở đây á, thì tổ khuyên những các vị mà đang sửa soạn cái chết, tức là chúng ta bây giờ hiện tại, cho nên cũng nên đã đành là niệm Phật, mà cũng nên thêm, bởi vì nếu mà thấy chúng mình mà miên mật niệm Phật được ấy, thì thôi cứ thẳng đường mà về gọi Phật thì bình an. Nhưng nếu thấy cái tâm của mình nó hãy còn bực bội, nó hãy còn gay go, hay nó hãy còn vọng tưởng, nó hãy còn tán loạn, thế thì biết là mình hãy còn chưa được rũ sạch vạn duyên, thế thì chịu khó quán vô thường, quán bất tịnh để buông xả. Tâm nghĩa ta phải có tánh giản dị. Đấy, chìa khóa là tánh giản dị. Vậy thế nào là tánh giản dị? Giản dị thôi, có cái mùa rét tới mình cũng có cái áo bông tạm ấm rồi, thế là được, không cần phải đi tìm áo măng tô, áo kiểu này kiểu kia, cứ miễn là làm sao ấm là được rồi. Bữa cơm Phật cho mình có miếng cơm ăn, cả bữa cháo bữa cơm no lòng, thế là đủ rồi, không cần phải món này món nọ, nay làm bánh, mai làm mứt, nay bày ra cỗ bàn, mai bày ra món này món kia. Đây khuyên chúng ta nên giản dị, ăn miễn là được no, mặc miễn là được ấm, cái chỗ ở của mình cũng vậy, miễn là có cái chỗ che nắng che mưa, đừng bày ra sự này, phải cái vườn hoa, phải cái này nó sang trọng ấy. Nếu cứ vẽ ra mà bày ra như thế thì cái tâm của mình nó cứ bận rộn đủ thứ, thì nó không thể có thì giờ nó an tĩnh cái tinh thần mà nó có thể nó có thì giờ nó niệm Phật được. Cho nên bây giờ hãy buông hết những cái hư vọng, cái ảo hóa, như bài ở trên đã nói, những cái gì mắt thấy toàn là cái bóng ở nơi thần kinh, những cái gì mình nghe đều chỉ là cái rung động của không khí. Vậy thì bạn làm gì? Cho nên sống giản dị để đỡ mất thì giờ vô ích, để tâm về việc tâm linh, tức là xoay về ngó cái tâm mình đi. Đấy, cái sự nghiệp tâm linh tức là xoay lại cái tâm mình, xem nó có còn nuôi rắn ở trong lòng không, xem nó có nuôi heo không, xem nó có nuôi gà không. Tâm nghĩa thế nào là nuôi rắn, nuôi heo, nuôi gà ở trong tâm. Thế còn tham ấy thì đó là mình ít nhất cũng đọa làm con gà. Thế còn sân ấy thì nhẹ lắm cũng đọa làm con rắn, nếu mà nặng ấy thì còn vào địa ngục, còn làm quỷ, làm ma, còn bao nhiêu thứ khổ khác nữa. Đây là nói nhẹ nhất. Thế thì chớ có nuôi rắn để mà hóa con rắn, chớ có nuôi gà để mà hóa cho con gà, chớ có nuôi heo để mà hóa cho con heo. Nên cố gắng tỉnh ra để về cảnh Phật làm hiền thánh. Cái bước đường chỉ còn có một thời gian ngắn thôi. Chỉ chợt một cái thân này nó long dục, nó mùn tàn, một cái gió độc, một con vi trùng ở trong phổi, một cái trượt chân ngã, thế là đã sang kiếp khác. Cái việc nó không có xa, nó quá gần như vậy, cho nên để tâm mà theo như là Phật dạy, theo như chúng ta học ở đây, khuyên chúng ta nên nhớ đến cái tánh linh quang, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà nếu muốn nhớ được đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì chúng ta phải buông bỏ cái sắc thọ, thanh hương vị xúc pháp, buông hết những cái thọ tưởng hành thức. Mà Tây Tổ dạy muốn buông được thì chúng ta phải chăm quán, quan sát cái vô thường, phải suy ngẫm đến cái chết nó sắp tới với mình và nó sắp tới với tất cả chị em. Thì thành đại chúng, chúng ta cũng